A Di Đà Phật, kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, trước khi nói bài pháp hôm nay thì xin hỏi với đại chúng một vài điều. Là nói thí dụ có một ông bác sĩ, ông nói là ông chữa bệnh tổng quát. Nếu mà có một cái bệnh nhân tới mà nặng quá thì ông nói là cái bệnh này nặng quá tôi không chữa. Quý vị thấy ông bác sĩ đó có giỏi không? Bác sĩ đó không có giỏi. Nghĩa là khi đã nói tới bác sĩ mà chữa bệnh thì dù là cái bệnh nhẹ tới mình cũng chữa, lẽ tất nhiên nó dễ hơn, phải không? Nếu một cái bệnh nặng mà tới mà nói là cái bệnh này nặng quá, khó quá tôi không chữa, là chứng tỏ rằng là bác sĩ đó không có cái khả năng. Thì thưa quý vị, đối với cái người tu học của chúng ta cũng vậy. Không phải nói rằng là đợi tôi tới chùa tôi mới tu, có phải không? Mà chúng ta tu bất kỳ nơi nào, bất kỳ ở đâu và bất kỳ chúng ta làm cái việc gì, nếu mà nói rằng là đời tôi tới chùa tôi tụng kinh tôi niệm Phật mới gọi là tu đó thì cái đó chưa đúng nghĩa là mình tu, có phải không? Thành ra vì vậy bài pháp hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng chủ đề là biết dùng phương tiện. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, bản chất của con người phàm phu như chúng ta biết rằng là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng có một cái thái độ là tự cao, tự mãn. Tánh thì lại ưa tạo tác những cái nghiệp ác, ưa phóng túng và với một cái tâm hồn thiếu độ lượng và luôn luôn ích kỷ, ganh tị. Đó là bản chất cố hữu của kiếp người, có phải không? Dù cho là trai hay gái, già hay trẻ, chúng ta vẫn luôn luôn bị ràng buộc những cái thứ đó. Thưa quý vị, tuy nhiên biết là như vậy đó, nhưng mà chúng ta vẫn thấy có rất ít người nhận thức được rằng chúng ta sanh vào trong cái cõi đời này là do cái nghiệp báo hoặc là do cái phước báo mà ra. Phần lớn chúng ta vào trong cõi đời này, chúng ta phải biết rằng do cái nghiệp thì nhiều hơn. Thành ra vì vậy đó mà chúng ta thấy trong cuộc sống vui thì không bao nhiêu, nhưng mà buồn phiền thì lại nhiều, có phải không? Cái buồn phiền đó có thể là do mình tạo ra mà cũng do hoàn cảnh chung quanh tạo ra. Nhưng mà dù cho là ai tạo ra đi nữa, cuối cùng chúng ta vẫn cứ thấy buồn phiền nó đến tới với mình. Và rồi chúng ta thấy những cái buồn phiền do cái nghiệp, do cái tạo tác, hoặc là có thể trong đời này, hoặc là có thể trong đời kiếp trước. Nhưng mà cái kết quả cuối cùng cho ta thấy rằng chúng ta buồn phiền, chúng ta không được tự do như chư Bồ Tát, như chư Phật vào trong cõi đời này. Chư Phật, chư Bồ Tát vào trong cõi đời này là vì một cái tâm nguyện muốn độ đời, cho nên các ngài đi tới đi lui trong cõi đời này rất là ung dung, rất là tự tại, không có phiền muộn. Ai mà có tốt với các ngài thì các ngài cũng cảm ơn, mà ai có xấu với các ngài cũng đó cho đó là một cái việc cần thiết để mà cho các ngài tu mà thôi. Cho nên nó không có buồn phiền như chúng ta. Còn riêng về chúng ta đó, khi mà chúng ta thấy rằng là có những cái việc khó khăn, trở ngại, chê khen gì đó, thì chúng ta luôn luôn bị lôi cuốn vào trong cái cơn lốt, của cơn trốt của cái đó. Và cuối cùng chúng ta bị nghiệp và bị cái vọng tưởng nó thống trị chúng ta, và luôn luôn chúng ta phải chịu ba cái cảnh khổ. Cái cảnh khổ đầu tiên là cái hành khổ, tức là mình tạo ra cái khổ. Cái hoại khổ là cái sự khổ trong cái sự hoại diệt. Và cái khổ khổ là cái khổ này chưa hết, nó là tiếp tục cái khổ khác. Giống như là cụ Nguyễn Du trong cái truyện Kiều, cụ diễn tả cái lúc mà cô Kiều á, cô đi mà gặp cái như là đêm khuya là khổ rồi chứ gì nữa, phải không? Nghĩa là con gái, thân con gái đàn bà mà đi giữa đêm khuya, thân gái dặm trường, tức là đêm đã khuya rồi là cái khổ, mà mình là người con gái, đó là khổ thứ hai. Dặm trường tức là đường thì xa. À, quý vị thấy ba cái khổ nó liên tục không? Nhưng mà cái diễn tả của cụ Nguyễn Du rất là tài tình. Ở đây chúng ta không nói về cái khía cạnh đó nhiều, nhưng mà ý muốn nói rằng là cái khổ hành, cái khổ khổ đó đó, là nó xảy ra, cái khổ này chưa hết là nó tiếp tục, nó chồng chất cái khổ khác. Thì thưa quý vị, lẽ tất nhiên là trong đời sống của chúng ta có ai mà mong đợi cái sự khổ tới với mình không? Có muốn cái rắc rối tới với mình không? Chắc chắn chúng ta không ai mong muốn cái sự rắc rối đến với mình. Nhưng mà mình không muốn, nhưng mà đâu phải mình không muốn mà nó không tới đâu. Vẫn cứ tới như thường, vẫn đến với chúng ta. Nhưng mà những cái nghiệp lực, những cái nhân duyên, nhân quả đó, có khi cố ý, có khi vô tình, thì chúng ta tạo trong đời này hoặc là đời kiếp trước, thì dù muốn dù không, dù chúng ta có công nhận đó là cái kết quả của mình hay chúng ta không công nhận kết quả của mình, và lẽ tất nhiên không sớm thì muộn, tất cả những cái nghiệp duyên từ đời này hoặc là từ đời kiếp trước nó vẫn tới, nó gõ cửa mình. Từng cá nhân một, từng gia đình một, khi mà nhân quả nó thuần thục, nó chín mùi rồi đó, mình không chạy trốn đường nào cho nó khỏi cái nhân duyên nhân quả mình đã tạo. Mà thưa quý vị, cái tâm lý chung á, là khi mà gặp những cái buồn phiền, thì ai gặp những cái chuyện rắc rối thì cái tâm lý chung là ai cũng buồn phiền, ai cũng sợ hãi, ai cũng chán nản, ai cũng bất mãn khi gặp những cái khó khăn như vậy. Nhưng mà đối với người Phật tử của chúng ta thì có cái khác. Quý vị biết khác chỗ nào không? Đấy. À, đối với người Phật tử chúng ta ít ra đó, chúng ta không mong đợi cái khổ, không mong đợi phiền não, cũng không mong đợi rắc rối đến với chúng ta. Nhưng mà chúng ta có cái thái độ khi tới là chúng ta biết chấp nhận, là vì chúng ta biết nhân duyên, nhân quả, biết thế nào là trả vay, vay trả trong cuộc đời này, biết thế nào là nghiệp duyên nhân quả. Vì vậy đó mà người Phật tử chúng ta có cái hay và có cái đặc biệt là chúng ta biết lợi dụng hoàn cảnh đó để chúng ta tu. Thưa quý vị, tất cả những cái cảnh khổ mà chúng ta có thể đã gặp rồi, có thể chưa gặp nhưng mà sẽ gặp, nó đều do cái lòng kiêu ngạo của mình mà ra, nó đều do cái sự tu tạo cái nghiệp ác của mình mà ra, nó đều do cái việc mà mình không biết tùy hỷ cái phước báo của người ta mà ra. Nghĩa là nó có tất cả nhiều cái trạng thái khác nhau, nhưng mà tự trung chúng ta thấy có những cái điểm mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị hôm nay. Cái việc trước tiên á, là cảnh khổ tạo cái khổ là do cái lòng tự cao, tự ngã mạn, tự mãn của mình mà nó ra. Thành ở đây á, thưa quý vị, Khi mà biết như vậy đó, chúng ta dù là gặp hoặc là chưa gặp những cái cảnh khổ, những cái rắc rối, thì chúng ta cũng nên nhớ rằng những cái cảnh khổ này nó không chừa một ai. Vì vậy chúng ta phải có cái tâm niệm là chúng ta phá trừ cái lòng kiêu căng, và kiêu căng đó là cái kẻ thù phá hủy mọi công đức trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ cắt đứt những cái tư tưởng ích kỷ xấu xa khiến cho mình không nghĩ xấu đến người khác. Khi mà tâm của chúng ta nghĩ đến những cái rắc rối của chúng ta thì lòng từ kiêu của chúng ta đó nó không len lỏi vào được, có phải không? Tại vì mình biết rằng là khi mình nghĩ tới cái cảnh khổ thì tất nhiên là những cái sự tự mãn của mình nó cũng mất đi. Cho nên đối với một cái người mà biết tu Bồ Tát hạnh thì khi mà gặp những cái rắc rối, những cái đau khổ thì chúng ta phải nên khởi một cái tâm niệm như thế này. Khi gặp rắc rối, ta không còn kiêu hãnh, mà trái lại chúng ta phải biết thương người trầm luân trong biển khổ. Chúng ta cũng phải cẩn thận không tạo nghiệp ác và luôn luôn có một cái tâm hồn hướng thượng. Quý vị làm được không? Tức là tất cả những cái đó mình phải biết rằng là khi mà gặp một cái người nào mà họ nói xấu mình không nên ghét họ, mà mình biết rằng là có lẽ kiếp trước mình cũng là cái miệng của mình cũng hơi lắm lời, phải không? Cho nên mình động tới cái cuộc sống của họ, cho nên ngày hôm nay đó họ đem ra họ làm thịt làm cá mình thì thôi, họ làm thịt làm cá mình thì cứ để cho họ làm thịt làm cá mình, nhưng mà mình cũng đừng có ghét họ tại sao cái người này họ cái ác độc với tôi, mà mình phải thương họ. Là vì tại sao quý vị biết không? Mình đã làm cho họ tạo nghiệp, mình đã làm cho họ tạo nghiệp, tức là mình vô tình đã quăng họ vào cái địa ngục. Cho nên mình không còn ghét họ, mà mình phải thương họ, là vì cái vô minh ngày xưa mà tôi đã lỡ làm cho ông hay là cho bà, bây giờ tôi phải trả cái nghiệp thì tôi chấp nhận tôi trả, nhưng mà tôi thương là vì tôi đã lỡ làm quăng ông hay là bà vào cái địa ngục đó. Mình có cái tâm niệm như vậy rồi đó thì ai chửi mình ngồi mình cười thôi cho nó khỏe, niệm Phật cho họ để cho họ không còn đau khổ nữa. Tại vì khi mà người ta chửi mình, người ta gay gắt với mình, người ta đau khổ lắm, có phải không? Ít nhất là người ta cũng đã giận dữ lên, người ta mới nói cái lời đó. Nhưng mà cái giận dữ chưa chấm dứt tại đó mà nó còn đốt hừng hực ở trong cái lòng của mình, cho nên mình phải thương họ nhiều hơn. Thành ra ở đây nói một cách khác đó, khi mà chúng ta bị người ta chỉ trích thì chúng ta cũng không nên buồn phiền, cũng không nên chán nản, mà trái lại chúng ta coi đó như là một cái kinh nghiệm giúp chúng ta rút tỉa những cái khuyết điểm. Thì khi mà mình nghĩ như vậy đó, ngay lập tức cái lòng tự cao tự mãn của mình đó, nó cũng xẹp đi, và cái lỗi lầm của mình cũng từ đó mà nó chần đứng lại, nó không phát triển nữa. Kính thưa đại chúng, khi mà mình đã biết nghĩ như vậy rồi đó, lẽ tất nhiên là mình thấy mình có cái tiến bộ, có phải không? Mình có tiến bộ là mình biết cái lỗi lầm, mình biết tha thứ cho họ, và tất nhiên cái cuộc sống của mình, của chúng ta sẽ càng lúc càng thăng hoa hơn. Thưa quý vị, thông thường khi thì chúng ta được khen thì chúng ta đâm ra cái kiêu căng tự mãn, vì mình được người ta khen, vì mình được người ta chú ý nhiều, có phải không? Có nhiều cái cô gái mà hoa hậu á, thì thưa quý vị, có nhiều cô mà được cái hoa hậu rồi đó, đi là kênh mọi người chứ, hả? Dù cho là mình thấy cô không nói gì cả, nhưng mà cái hành động, cái kiểu đi á, nó có việc kênh đời là nó ta đây là đẹp nhất thiên hạ rồi, hả? Nhưng mà đó, quý vị thấy cái lòng, cái tự cao tự mãn của mình nó nổi lên liền. Mà đó là một cái rất là nguy hiểm, ở chỗ là làm sao quý vị nhớ trong cái kinh Thủy Xám không? Khi mà đọc kinh Thủy Sám mà Ngài Ngộ Đạt Ngài nói lại đó, tất cả những cái oan nghiệp 600-700 năm về trước tưởng đâu như là chôn vùi trong cái dĩ vãng. Nhưng mà mình nghĩ là tưởng đâu cái nghiệp đó nó chôn vùi trong dĩ vãng, nhưng mà thực ra cái nghiệp đó nó sẽ không bao giờ mất đi. Chỉ trừ khi đó mình có cái thiện căn, thiện duyên, thiện tâm mình tu tập, thì cái nghiệp đó từ từ nó sẽ tiêu đi. À, nếu mà không có đó thì thời gian chưa thuần thục, nghiệp quả chưa tới thì nó vẫn còn đó, chứ không phải nói là chưa tới mà tất cả những cái nghiệp, những cái ấy đó, những cái khó khăn đó nó không đến với mình. Nhưng Ngài Ngộ Đạt quý vị thấy đó, biết bao nhiêu đời sanh ra gặp thiện tri thức, gặp chân tu, tu đạo, nhưng mà chỉ khởi lên một cái niệm thôi, chỉ khởi lên một cái niệm là mình đó tài giỏi hơn mọi người, cho nên mình mới xứng đáng nhận cái của này, là cái nghiệp tới ngay liền. Quý vị nhớ cái đó phải không? Cho nên cái kiêu căng, cái tự cao tự mãn của mình đó, là nó giết biết bao nhiêu cái phước đức nhân duyên, nó làm cho chúng ta gây ra biết bao nhiêu cái lỗi lầm, biết bao nhiêu cái nghiệp ác mà chính chúng ta không biết. Thành ra vì vậy đó, khi mà lòng của chúng ta biết nhận định được cái lỗi lầm của mình, biết nhận cái sự phê phán, cái sự chỉ trích, mình sửa đổi, tức là cái lỗi lầm của chúng ta chấm dứt ngay tại đó, và cái lòng tự cao tự mãn của chúng ta cũng không còn nữa, thì như vậy chúng ta thấy có tiến bộ. Thành ra đây, cái khen hay là cái chê thì tất cả đó đều là cái hậu quả phước báo hay là nghiệp báo. Nhưng mà cuối cùng á thì chúng ta vẫn thấy rằng là khi mà dù cho được khen mà chúng ta không biết sử dụng cái tiếng khen của mình, rồi thì cuối cùng á, khi mà phước hết rồi thì nó cũng rơi trở vào cái nghiệp ác, rơi vào cái những cái cảnh giới xấu xa. Chẳng hạn như là chúng ta không được tự do để tu tập vì cái lòng kiêu mạn của mình. Chúng ta sinh ra trong một cái gia đình của một nhà nghèo, giai cấp hạ tiện, vì cái lòng tự cao tự mãn của mình, chúng ta có thể sanh ra đời bị mù lòa, có thể thân thể không trọn vẹn, có thể làm cái người ở đời suốt đời, có thể là sanh vào cái cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tất cả những cái cảnh khổ đó cũng đều do cái sự tự cao tự mãn của mình mà nó ra. Thành nên nếu chúng ta dù có dệt nhiều nguyện ước lớn lao cách mấy đi nữa mà chúng ta sanh vào trong những cái cảnh giới đó, chúng ta không làm được gì cả. Quý vị thấy như một cái con gà, con bò, nó làm được cái gì bây giờ? Chỉ biết là sáng sớm ra là bơi để kiếm ăn, có phải không? Rồi con bò đó chỉ biết là người ta nuôi lớn, người ta đem ra làm thịt, vậy thôi. Nó không có đầy đủ phước đức nhân duyên. Thành là chúng ở đó mà chúng ta bị sanh vào cái những cái cảnh giới đó rồi đó, thì cái muốn cái gì cũng không được thành ý nguyện. Thành ở đây đó, nếu mà chúng ta có được cái phúc đức nhân duyên của chính mình, thì chúng ta thấy rằng những cái cảnh giới đó là cái cảnh giới đau khổ nhất. Nếu mà chúng ta may mắn trở lại làm con người thì chúng ta vẫn có cái phước đức. Dù cho là chúng ta không được tự do tu tập, dù là có thể chúng ta sinh vào con nhà nghèo, cái gia cấp hạ tiện, dù cho là bị mù lòa, thân thể không trọn vẹn, làm thân tôi tớ, nhưng mà dầu sao đi nữa đó, còn có cái cơ hội tu tập cái phước thiện. Nếu mà chúng ta có được cái phước đức nhân duyên, có được thiện trí thức nhắc chúng ta tu tập, thì chúng ta có thể phục hồi được cái con người của chúng ta, có được cái phước đức nhân duyên trở lại. Nhưng mà rơi vào cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi đó, thì chắc chắn chúng ta không phát huy được cái cuộc sống tâm linh hoặc là cái đức tính của mình, nếu mà chúng ta không biết giữ để cái lòng kiêu ngạo của mình bộc phát thì không thể nào tránh khỏi. Kính thưa đại chúng, một trong những cái phương pháp chính yếu để mà chúng ta có thể kiểm soát được và để chúng ta nghĩ đến cái lỗi lầm của mình là mình phải nghĩ đến những cái thành công của mình, thì mình đừng có khởi lên cái niềm kiêu căng, tự mãn. Thì có được như vậy đó, thì mình sẽ có được phước đức. Nếu mà mình không nghĩ đến cái, nghĩ đến thành công của mình, mà mình không nghĩ đến cái kiêu căng tự mãn, là mình đã là một con người rất trọn vẹn. Mà muốn như vậy, mình phải nghĩ thêm một điều. Cái thành công này đó, là không phải chính cá nhân của tôi, mà nhờ nhiều cái yếu tố, nhiều nhân duyên, nhờ bạn bè thương tưởng hỗ trợ cho tôi để tôi có cái thành công ngày hôm nay. Quý vị có đồng ý không? Tất cả những cái thành công đó đó, thực sự đó, nói rằng trong cuộc đời giỏi với dở, lẽ tất nhiên cũng có giỏi với dở. Nhưng mà nếu cái giỏi với dở đó đó cũng không phải chính mình thành công được, mà mình phải vận dụng được tất cả những cái yếu tố nhân duyên khác mới thành công. Cho nên cái thành quả mà mình có được không phải chính bản thân mình tự mãn, đó là cái sự sai lầm của mình. Đó, thành ra mình biết như vậy đó là mình phải tập cái tánh khiêm nhường. Mình phải nhìn công là công của tất cả mọi người. Bây giờ mình phải làm thế nào để mình không có kiêu căng tự mãn nữa, thì đó là cái phước đức nhân duyên của mình. Cái thứ hai đó là chúng ta thấy rằng là trong cuộc đời bình thường thì chúng ta tạo cái ác nghiệp, cho nên mình mở cái cảnh khổ, có cảnh khổ rồi. Vì vậy chúng ta phải biết làm thế nào lợi dụng những cái cảnh khổ đó để mà mình chấm dứt cái ác nghiệp của mình, bằng cách là chúng ta phải nghĩ như thế này: mọi rắc rối mà chúng ta gặp đều do cái nghiệp ác gây ra. Mà muốn cho chấm dứt tất cả những cái nghiệp ác thì mình phải chuyển cái tâm của mình chứ, có phải không? Mình biết tất cả những cái rắc rối, những cái đau khổ là do nghiệp ác gây ra, mà mình vẫn cứ tiếp tục làm nghiệp ác, thì tất nhiên là cái rắc rối và cái đau khổ đó nó sẽ luôn luôn nó đến với mình. Thì ở đây, kính thưa đại chúng, nói về cái nghiệp duyên nhân quả đó, chúng ta phải luôn luôn nhớ, nghĩ và chúng ta phải nhìn sâu sắc ở bốn cái khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất là chúng ta biết rằng định nghiệp không bao giờ tránh được. Không có một ai có thể tránh được định nghiệp. Chẳng hạn như nói là cái số mà mình chết á là làm sao? Khi mà Diêm Vương mà muốn nói là khuyên hôm nay chết là quỷ sứ không chờ tới ngày mai đâu đó nghe. Hả? Tức là nói là Diêm Vương đã định hồi khuya bắc, quỷ sứ không chờ đến rạng đông. Khi mà vua Diêm Vương biết là nói cái tên đó đó là trong đêm hôm nay là khóa sổ, thì quỷ sứ không để tới ngày mai đâu, quý vị tin tưởng đi, phải không? Đó là định nghiệp, không có một ai tránh khỏi. Cái thứ hai là cái tính chất của nghiệp luôn luôn lúc nào chỉ có phát triển thêm mà không bao giờ nhỏ lại. Nếu mà tâm của chúng ta không có biết chuyển hóa, có phải không? Khi mà mình càng giận, sân si mình càng nhiều thì nghiệp ác càng gia tăng. Cho nên cái tính chất của nghiệp là luôn luôn tăng trưởng chứ không có bao giờ ngừng, nếu mà tâm của chúng ta không biết ngừng và không biết chuyển hóa nó. Cái thứ ba là khi gây nhân thì chắc chắn phải chịu quả. Đó là cái định luật không ai tránh khỏi. Nhưng mà quý vị cũng đừng có ngạc nhiên là tại sao có nhiều người làm ác quá mà không, người ta vẫn sống cuộc sống giàu có, hạnh phúc. Quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng không có nhân quả. Nhân quả rất là rõ ràng. Nhưng mà trong nhân quả đó có thể làm xảy ra liền, và có thể làm nhưng mà phải chờ thời gian mới xảy ra. Việc đó chúng ta có thể kiểm chứng qua một vài khía cạnh. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy là trồng một cái cây bắp đi ha, thì đó là cái loại cây chỉ có chừng vài ba tháng chúng ta sẽ có trái, thì chúng ta thấy thời gian nó ngắn, có phải không? Nhưng mà có những cái loại cây to, chẳng hạn như là cây cam, cây bưởi, cây quýt, nói theo cái kiểu như nhà nông Việt Nam á, chứ còn ở đây mình trồng tháng trước tháng sau nó có trái à, tại vì cái kiểu cây ghép thì nó khác, có phải không? Nhưng mà nói theo cái kiểu mà tuần tự để mà có trái đó, thì một cây cam hay là một cái cây mận nó phải chờ thời gian là 1 hay 2 năm nó mới có trái. Thành ra vì vậy cái thời gian nó dài hơn. Cho nên những cái nghiệp mà mình đã tạo đó đó, có những người đã tạo ra nghiệp nhưng mà vẫn sống cuộc sống sung sướng là tại vì nghiệp nhân chưa chín mùi, chớ không phải nhân quả tha thứ cho cái người đó. Kính thưa đại chúng, thứ bốn là khi đã tạo nghiệp rồi thì không bao giờ mất. Quý vị nhớ cái điều đó phải không? Tức là chúng ta có bốn khía cạnh: một là định nghiệp khó tránh, hai là nghiệp có tính cách phát triển thêm chứ không bao giờ ngừng nếu tâm mình không thay đổi, ba là khi gây nhân thì chắc chắn phải có kết quả, và bốn là khi đã tạo nghiệp rồi thì nghiệp đó không bao giờ mất nếu tâm của mình không biết thay đổi, không biết chuyển hóa. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng là một người khi mà bị lường gạt, hay là khi bất hòa với bạn bè, bị bạn bè chơi xấu, hay là những cái việc khổ đau mà người hàng xóm láng giềng người ta gây cho mình, thì chúng ta hãy ghi nhận cái điều đó, đó là cái nghiệp xấu đặc biệt của mình trong đời này hay là đời trước. Mình đừng có than thân, đừng có trách phận, đừng có đổ thừa tại cái này bị cái kia, có phải không? Người Phật tử chúng ta có cái thái độ hay ở chỗ là chúng ta biết chấp nhận những cái đó mà chúng ta không đổ thừa là tại vì cái người đó, người đó, người đó, cho nên tôi, cái thân thể tôi nó mới ra thế này. Hả? Có bao giờ mình nói vậy không? Có đôi khi cũng có chứ phải không? Khi mà không biết chấp nhận, mình cứ cứ trách người ta, tại sao cái người đó lại gây cái rắc rối mà không nghĩ là chính mình là người rắc rối, chính mình là thủ phạm mà mình cứ đổ thừa người ta là thủ phạm. Đó. Chúng ta phải biết như vậy. Thì chúng ta biết rằng á, khi mà có những cái đó đó, thì chúng ta đã tạo nghiệp thì nhất định phải chịu hậu quả. Và ở đây thưa quý vị, có nhiều người vẫn còn cứ thắc mắc như chúng tôi đã nói đó, là tại sao mình cứ gặp những cái chuyện rắc rối như thế này. Có ai mà băn khoăn thắc mắc như vậy không? Có ai mà than thân trách phận là tại sao cuộc đời tôi gặp nhiều cái rắc rối không? Có chứ phải không? Có, tại vì trong cuộc đời của mình á, mình thấy rằng tại sao mình không có một cái giây phút yên ổn, hết chuyện này tới chuyện khác. Thì thưa quý vị, mình cũng không cần phải dài dòng văn tự mà chúng ta có thể trả lời một cách ngắn gọn và đơn giản, đó chính là cái nghiệp từ đời kiếp trước hoặc là bây giờ trong đời kiếp này, chuyện của người ta mình xía vô cho nên mình phải lãnh cái hậu quả. Đó, đó là cái kiểu giống như là ách giữa đàng mà mình mang vô cổ, rồi mình than thân trách phận. Than thân trách phận với ai? Không ai vào đây chịu cho mình hết, tất cả mình làm đều do mình chịu. Thành ra nghiệp từ kiếp trước hoặc là đời này đã đến lúc sinh sôi nảy nở thì mình biết chấp nhận như vậy. Khi nếu mà khi xưa mà mình từ bỏ những cái nhân xấu, mình không có làm những cái việc ác, thì chắc chắn ngày hôm nay mình không có cái quả xấu như thế này. Mình nếu mà có buồn lắm đó thì mình an ủi mình một câu: nếu ngày xưa tôi không làm cái việc đó xấu thì ngày hôm nay tôi không có cái kết quả xấu tệ như thế này. Chứ đừng nói là tại cái bài kia đó ngày xưa cho nên tôi mới có cái ngày hôm nay đau khổ như thế này. Mình không đổ thừa ai hết mà mình phải nhìn trở lại mình là thủ phạm. Thưa quý vị, ở đây đó có một cái em đó cũng không ai xa lạ, nó tới đây ở chùa mình đây, mà nó bị một cái tích kẹt ngày xưa coi như là 20 mấy năm về trước có 32 đồng thôi, nó không có trả. nó không có trả, rồi đến khi cái bữa mà nó lên nó xin để thi lại cái bằng lái xe đó, ở trong computer nó bấm máy ra, nó nói là ông còn thiếu nợ cái tiết kiệm cách đây mấy chục năm chưa trả, bây giờ ông phải trả trước đi rồi tôi mới cho thi bằng lái xe. Thì em đó nó nói là tôi cũng không nhớ là tôi bị cái tiết kiệm hồi nào, mà tôi tưởng thời gian mấy chục năm đó là người ta xóa bỏ đi chứ đâu có làm gì mà giữ lâu vậy. À, cái ông ở trong cái sở DMV nó nói là 100 năm sau nó vẫn cứ giữ như thường thì huống chi mới 23 năm. Thì thưa quý vị, cái nghiệp của mình nó cũng vậy đó. À, cái nghiệp của mình khi mà mình đã tạo rồi đó, mình mà chưa trả nghiệp mà mình cũng không biết chuyển hóa nghiệp thì cái nghiệp đó nó cứ đi theo mình hoài hoài thôi, chứ đừng nói là nó không xảy ra mà đó là nó hết đâu. Cho nên biết việc đó đó thì mình thấy rằng về cái nghiệp duyên nhân quả, đến bao giờ mà mình chưa lãnh thọ quả báo thì cái nghiệp đó nó tích lũy cả hàng trăm thế kỷ về trước cũng không bao giờ mất. Khi mà đủ nhân duyên, đủ cái thiện căn, đủ cái duyên thuần thục rồi thì nó bộc phát ra. Thành ra ở đây đó mình phải có một cái tâm niệm, mình phải nghĩ như thế này là trong quá khứ chúng ta đã tạo cái nghiệp nhân xấu luôn luôn chống trái với nhau, không thanh tịnh hóa cái nghiệp ác của mình, không theo một cái phương pháp cứu khổ tu tập đạo giải thoát, chúng ta đã không có cái cơ hội để chần đứng cái quả báo của nghiệp ác, nên ngày nay chúng ta phải lãnh chịu. Các đồng ý không? Kính thưa đại chúng, chúng ta khi mà chúng ta thấy được cái bốn cái khía cạnh của nghiệp và chúng ta biết áp dụng bốn cái khía cạnh của nghiệp ác vào cái rắc rối hiện tại của chúng ta thì chúng ta phải có một cái thái độ chấp nhận và tự nhủ như thế này: đau khổ là một cái bài học cho chính mình. Bài học này có thể dạy chúng ta rằng là nếu không muốn khổ nữa thì phải từ bỏ cái nguyên nhân của nó. Nguyên nhân của nó là nguyên nhân khổ, và từ bỏ cái hành vi tạo nên cái ác nghiệp thì chúng ta sẽ hết khổ. Đó là đối với cái nghiệp xấu, bất cứ cái nghiệp xấu nào cũng vậy, đã được tích lũy trong quá khứ, điều trước tiên chúng ta phải nhìn nhận cái lỗi lầm do mình gây ra, mà cái nơi xuất phát, quý vị biết nơi xuất phát đó là đâu không? Do thân, miệng và ý của mình. Tất cả những cái nghiệp ác đó đều do cái miệng ưa nói, ưa xen vô chuyện của người ta, ưa chỉ trích người này, tâng bốc người kia, cho nên mình mang cái nghiệp. Có phải không? Nói chứ chuyện chi chuyện của người ta nói chuyện mặt chuyện người ta, mình cũng rõ miệng vô thêm ý kiến thì người ta chửi chứ sao? Có phải là cái nghiệp ác của mình không? Đấy, người ta nói là chuyện thầy lấy đó. Đó là cái do cái miệng mà mình nói. Rồi thân á, chuyện người ta ra đường gặp người ta đánh lộn, mình nhảy vô can, can người ta đánh trúng mình, nóng buồn quá mình đánh người ta lại thì tạo nghiệp đó. Nghĩa là thân miệng ý của mình là luôn luôn tạo nghiệp ác. Vậy thì chúng ta biết cái đó đó là chúng ta phải thấy rằng cái thân, tất cả những cái lỗi lầm chúng ta phải biết nhìn nhận là do thân miệng ý của chúng ta gây ra, và chúng ta biết cái căn nguyên của nó thì chúng ta phải chấm dứt. Và tiếp theo cái sự chấm dứt đó về cái thân miệng ý thì chúng ta cũng cần phải chấm dứt cái sự tạo thêm nghiệp xấu bằng cách là chúng ta phải đi tìm một cái vị thầy nào đó mà mình biết rằng vị thầy đó có cái khả năng hướng dẫn mình, rồi mình sửa đổi, mình tu tập, tu tâm dưỡng tánh của mình. Chứ không thôi đó là cứ biết cái lỗi lầm của mình do thân miệng ý của mình tạo ra, từng cái hành động thiếu cự nhã nhặn, thiếu lễ độ, từ cái miệng nói của mình nói ra những cái lời thô lỗ, cái ý của mình nghĩ ra những cái chuyện sằng bậy mà mình biết như vậy mà mình vẫn cứ nói là tôi không sửa được, là cái này cái kia, thì vĩnh viễn muôn đời mình không bao giờ tẩy xóa được cái nghiệp dữ của mình. Mình phải có cái thái độ chấp nhận, tìm thầy sửa đổi tâm tánh, thì quả chăng cái nghiệp ác của mình nó sẽ giảm đi. Và nếu chúng ta thực tập càng nhiều thì cái nghiệp ác của mình nó cũng từ từ theo đó mà nó hết. Như vậy chúng ta thấy rằng là đau khổ sẽ trở thành một cái bài học rất là giá trị cho chúng ta. Điều này đã xảy ra rất nhiều chư vị cư sĩ cũng như là tăng ni. Thì thưa quý vị, ban đầu ai cũng vậy, họ không có cái ý định là dấn thân để phục vụ cho chúng sanh, cho nhân loại. Nhưng mà rồi đó, chính bản thân hoặc là hoàn cảnh chung quanh, họ trải qua nhiều cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng, rồi thì từ từ đó họ mới bắt đầu họ phát tâm tu, chuyển tâm từ một cái con người sống bình thường như bao nhiêu con người khác, trở thành một cái con người biết dấn thân, biết phục vụ cho chúng sanh nhân loại. Đó là hình ảnh của chư tăng ni mà quý vị thấy, có phải không? Khi cuộc sống ở thế gian họ không có tinh thần phục vụ, nhưng mà khi đã đi tu rồi thì họ biết dấn thân, biết phục vụ cho chúng sanh. Thì thưa quý vị, không những chúng ta chỉ nhìn lỗi lầm, không tạo nghiệp ác, mà chúng ta còn phải cố gắng bỏ tất cả những cái hành vi của mình, dù đó là nhỏ nhặt. Kính thưa đại chúng, vì thưa không những là chúng ta muốn tận hưởng cái đỉnh cao của cái sự an lạc, mà còn muốn trong cái cuộc sống hiện tại mọi cái tiện nghi dù cho là nhỏ đến đâu đi nữa chúng ta cũng muốn, ngay cả trong cái giấc ngủ mình cũng muốn là mình có một cái giấc mộng thật là đẹp đó. Và khi mà chúng ta muốn như vậy đó, lẽ tất nhiên là chúng ta không muốn cái sự rắc rối, mà ngay cả trong cái giấc mộng mình cũng không có muốn có cái ác mộng, có phải không? Thì nếu mà muốn như vậy mà chúng ta không có tu tạo, không có chuyển hóa, không có rèn luyện cái tâm, cái thân miệng ý của mình, thì chúng ta muốn cũng chỉ là chúng ta muốn, chứ không bao giờ thực hiện được. Tại vì chúng ta đã không biết chuyển hóa của mình, tâm của mình, thì chắc chắn những cái điều đó chúng ta cũng phải gặp mà thôi. Cái thứ ba đó là thưa quý vị, là vì chúng ta phóng túng quá, cho nên cũng tạo nên thành cái nghiệp ác. Thành là muốn mà chúng ta bớt cái nghiệp ác, bớt khổ, thì chúng ta phải biết tu giới. Nghĩa là mình phải khởi lên một cái tâm niệm là ưa mến cái đạo đức. Thấy những cái sự đau khổ mình trở nên chán nản, mình không muốn tạo nghiệp ác nữa. Thì thưa quý vị, lúc mà gặp cảnh khổ đó, trong tâm của chúng ta ai cũng muốn được mình bình yên hết trơn á, có phải không? Cũng giống như mà chúng ta đang có bệnh, có ai mà thích bệnh không? Không có ai thích bệnh. Luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ là làm sao tôi gặp thầy, gặp thuốc để cho tôi hết khổ. Thì thưa quý vị, đó là một cái ý niệm mà mình thấy đó là cũng bình thường thôi. Thì như vậy tất cả những cái đau khổ, những cái rắc rối trong cuộc đời của mình, chắc chắn là không ai muốn cái sự rắc rối đó. Thì chúng ta hãy nghĩ rằng nếu mà chúng ta muốn an vui, không có những cái rắc rối, thì chúng ta phải tạo cơ hội cho an vui. Như thế chúng ta dùng những cái oái oăm mà mình phải gặp phải mỗi ngày, đó là cái bài học chính đáng cho mình. Những cái cảnh khổ đó đã gợi lên cho chúng ta có một cái niềm thích thú trong cái vấn đề tu tập, trong cái vấn đề giữ giới, thì đó là cái nhân của cái sự an lạc. Quý vị có đồng ý không? Nghĩa là khi mà chúng ta thấy một cái cảnh khổ nào đó, chúng ta khởi lên một cái niềm, chúng ta làm sao phải loại bỏ cái đó ra, thì chúng ta chưa tu, nhưng mà chúng ta ít ra chúng ta đã có một cái ý niệm về cái tu để không còn khổ nữa, thì đó là cái nhân an lạc của mình. Thưa quý vị, nếu mà cuộc đời của chúng ta mà suôn sẻ quá, thì chúng ta sẽ bị lôi cuốn vào tất cả những cái tiện nghi mà chúng ta không còn nhớ tới cái việc tu tập đạo giải thoát. Mà quý vị ở đây đó, thưa quý vị, nói tới cái tu đó, có bao nhiêu người giàu có, giàu sang, sung sướng mà người ta chịu ngồi nghe pháp như thế này không? Người ta lo công ăn việc làm của họ, không bao giờ mà người ta rảnh ngồi nghe pháp đâu. Nhưng mà đó quý vị, sở dĩ mà giàu sang sung sướng là do cái phước báo của đời trước. Nhưng mà trong đời này người ta nghĩ rằng như vậy là mình cao sang quá mà tới chùa hay là tới đâu mà nghe pháp cũng giống mấy người kia thôi. Cho nên họ không bao giờ họ hòa mình. Thì đó là cái hiện tượng sẽ rớt đi những cái phước báo, cái giàu sang mà mình đang có. Cho nên đó cũng là một cái sự sai lầm. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta biết lợi dụng đầy đủ phương tiện bao nhiêu, mình càng tu tập bấy nhiêu, đó mới thực sự là cái người hiểu biết. Còn mà càng đầy đủ phương tiện á, cuối tuần lo dắt chồng dắt con hay là dắt vợ dắt con đi biển chơi, đi chỗ này chỗ khác chơi, tại mình giàu có quá, mình đầy đủ phương tiện quá mà không đi chơi thì uống, có phải không? Nhưng mà tất cả những cái đó phước chỉ đến một cái lúc nào thôi. Nếu chúng ta không biết sử dụng cái phước đó để mà làm duyên, làm cái căn bản để mình tạo thêm cái phước báo thêm, mà mình xài thì cũng hết, cũng giống như mình vậy đó. Cái mùa này, năm này mình không làm lụng nhiều, không làm việc giỏi, tiền đâu mà để dành ăn tới sang năm, có phải không? Đó. Là mình có mà mình không làm thêm, mình ăn cũng hết. Đó. Thành ra đây cũng vậy, cái nghiệp hay là cái phước của chúng ta cũng vậy. Thành ra như vậy đó, chúng ta thấy là tất cả những cái nỗi khổ như là hàm oan, như là bệnh tật, mình gặp nhiều mất mát, thì tất cả những cái thứ đó dễ làm cho chúng ta chán ghét sanh tử, chán ghét cái đau khổ, mà có thể hướng chúng ta vào cái cuộc đời để mà chúng ta tu tập. Thì thưa quý vị, vì chúng ta muốn chuyển hóa cuộc đời của mình, cho nên chúng ta không những phải tích lũy cái công đức lớn, mà ngay cả cái việc thiện nhỏ chúng ta cũng phải làm. Chẳng hạn như là người Phật tử chúng ta đó, khi đi ngủ thì chúng ta cũng niệm Phật. Niệm Phật xong thì hồi hướng đến cho tất cả mọi người. Cái việc đó thấy dễ dàng quá, có phải không? Mình chỉ là những cái phước đức của mình, không phải là tiền rừng bạc biển mình cho người ta mới gọi là mình cho. Mà mình cho người ta đó, ngay cả một cái ý niệm, mình cho tất cả mọi người cái sự an lành, thì đó cũng là cái lỗi mình cho người ta. Đó cũng lý do tại sao mà trong chùa đó, mỗi khi mà quý thầy ăn cơm, tất cả đều cúng dường Tam Bảo. Tại vì mình thành tâm cúng dường Tam Bảo, cái mức thức ăn của mình á, để mà mình hồi hướng đến tất cả chúng sanh, thì đó là cái phước đức, cái thiện căn của mình đã có cái mầm mống, đã tạo cái sự an lạc rồi. Kính thưa đại chúng, ở đây trong cái sự nghiệp tu tập của chúng ta, trước hết là chúng ta phải khởi lên cái niềm thương yêu đến mọi người, đến những cái súc vật chung quanh mình, và chúng ta phải cố gắng, nếu cần thì chúng ta sẵn sàng giúp đỡ họ. Chúng ta có thể làm cho họ có một cái niềm vui sướng, như một cái lời nói dịu dàng, như một cái câu chuyện thú vị nào đó, làm cho tâm hồn của họ bớt căng thẳng, thì đó chính là mình cho họ một cái cuộc sống an lạc. Đừng bao giờ nói rằng là tôi có cái này, có cái kia, tôi cho người ta mà mới gọi rằng đó là cho. Quý vị có đồng ý không? Mình đến với một người nào đó, giống như là trong quán niệm chúng quý vị thường thực tập đó, buổi sáng đem niềm vui cho người, buổi chiều làm cho người bớt khổ, thì đó là cái hành động mình cho người ta tích cực. Đừng bao giờ đợi đói mình mới cho ăn, đừng bao giờ đợi người ta thiếu áo mặc mình mới cho quần áo mặc mới gọi là cho, mà mình cho tất cả, từng cái lời nói, từng cái cử chỉ, từng cái hành động. mình có thể là một cái nơi nương tựa cho những người khác. Đó là cái lối cho của mình. Một cái em bé thiếu tình thương cha mẹ, một cái em bé bị bỏ rơi trong xã hội, sống lây lất trong đầu đường xó chợ, nó đến với mình chắc chắn nó cần tình thương ở nơi mình, có phải không? Thì mình săn sóc, mình an ủi, vỗ về nó, ngay cả mình hôn trán nó một cái, nó cũng cảm thấy ấm áp, nó cũng cảm thấy có một cái nơi nương tựa vững vàng. Những cái đó mình làm rất dễ, rất đơn giản, mà chúng ta làm cũng không cần có điều kiện, và chúng ta làm rất được. Đó là cái lối cho người ta, tạo cho người ta có một cái niềm an lạc, một niềm hạnh phúc. Thì như vậy đó, chúng ta dùng thân, lời nói và ý của mình, mình tu tập từng giây từng phút trong mọi trường hợp, trong mọi hành vi của mình. Đó là cái hành động trong cái cảnh khổ mà mình biết tu giới. Cái giới luật ở đây đừng có đặt nặng về năm giới, đừng có đặt nặng về 250 giới của tỳ kheo, đừng có đặt nặng về 348 giới của chư vị tỳ kheo ni. Mà cái giới ở đây á, là chúng ta biết dứt bỏ tất cả những cái thiện nghiệp, ác nghiệp, để mình tạo cái thiện nghiệp, mà mình mang tất cả cái niềm an lạc đó cho mọi người. Đó là giới. Thưa quý vị, chúng ta gặp những cái rắc rối, những cái đau khổ, phần lớn là tâm của chúng ta chưa có cái từ và chưa có cái bi. Cho nên nếu mà chúng ta gặp những cái rắc rối, những cái đau khổ trong cuộc đời, thì chúng ta cũng có thể dùng tất cả những cái điều kiện rắc rối đó để luyện tập cái tâm từ và cái tâm bi của mình. Như quý vị thấy khi nãy đó, là buổi sáng đem niềm vui cho người, buổi chiều làm cho người bớt khổ, đó là cái tâm từ và cái tâm bi. Quý vị có đồng ý không? Từ tức là đem cái niềm vui đến cho mọi người, bi là mình đem cái đau khổ từ nơi người nào đó bỏ ra ngoài. Kính thưa đại chúng, những cái chướng ngại mà chúng ta gặp giúp chúng ta phát triển được cái lòng thương của chúng ta. Càng thực tập giáo lý giải thoát của Đức Phật, chúng ta càng thấy lòng thương xót của chúng ta là đáng quý. Ngay cả những người không bao giờ biết đạo, khi mà chúng ta tiếp xúc với họ hoặc là họ tiếp xúc với chúng ta, họ thấy ở nơi con người của chúng ta có một cái tâm hồn độ lượng, bao dung, dễ dãi, thương xót mọi người, họ tới chừng đó thôi, không cần là đạo cao đức trọng, người ta vẫn thấy an ủi, người ta vẫn thấy có một cái niềm sung sướng lắm. Chứ đừng nói là phải đợi ông tổng thống tới vuốt tay tôi, nắm tay tôi mới thấy đó là sung sướng hả? Đừng chờ như vậy. Chúng ta có thể làm được những cái điều đến an ủi họ một cái lời nói nào đó cũng là cái niềm an lạc. Cho nên chúng ta làm rất là dễ dàng, và đó cũng là chúng ta, cái cách chúng ta thể hiện được cái tâm từ và tâm bi của mình. Nếu mà chúng ta đang gặp cảnh khổ thì chúng ta nên nghĩ đến những người đang đau khổ như chúng ta hoặc là khổ hơn. Dù họ cùng một cái vấn đề như chúng ta, đôi khi đối với họ, họ càng khó chịu hơn hoặc là họ còn có nhiều rắc rối hơn nữa. Cho nên khi mà chúng ta gặp khổ, gặp rắc rối, thì đừng nghĩ rằng chỉ trong cuộc đời này chỉ mình khổ và mình rắc rối, có phải không? Mà chúng ta phải biết rằng cái khổ và rắc rối này có nhiều người còn tệ hơn mình nhiều. Cho nên chúng ta không buồn phiền. Đừng nhìn lên. Nhìn lên thì mình thấy là không bằng ai. Nhưng mà mình nhìn xuống thì mình thấy mình vẫn có hơn mọi người. Cho nên tất cả những cái khổ đó đó, mình nghĩ rằng có những người còn tệ hơn mình, cho nên mình không có khổ nữa. Vậy thì chúng ta đừng nhìn lên. Nghĩa là mình nhìn với cái tâm hồn quán chiếu là có những người còn khổ hơn mình để an ủi mình. Đó. Thì muốn như vậy đó, chúng ta phải nghĩ như thế này. Chúng ta muốn được an vui, không muốn đau khổ như thế nào, thì người khác cũng muốn được an vui và cũng sợ đau khổ như thế đó. Chúng ta với họ đều giống nhau, cho nên chúng ta mong rằng tất cả mọi người cũng đều thoát khổ. Tại vì tâm lý bình thường của con người đó, muốn là cho mình sướng hơn mọi người, ai chết thì mặc ai, có phải không? Muốn mình giàu có hơn người khác, còn ai nghèo thì kệ họ. Cho nên cứ mặc sức mà đầu cơ tích trữ, làm giàu trên xương máu của những người bình thường khác. Và chúng ta phải biết rằng nếu chúng ta đau khổ như thế nào thì người khác cũng đau khổ như vậy. Chúng ta sẽ quán chiếu như vậy đó, thì chúng ta khởi cái lòng thương xót đến mọi người, thì cái tâm lượng thương xót vĩ đại đó, chúng ta phải nghĩ rằng tôi sẽ làm cho mọi người cùng thoát khổ như tôi. Quán chiếu như vậy, đó là cái cách mà chúng ta sử dụng cái rắc rối của mình để mà mình luyện tập cái tâm từ và tâm bi của mình. Tại vì mình biết rằng là mình đau khổ thì cũng có người khác đau khổ, cho nên mình phải khởi lên cái niềm thương, mà chính cái niềm thương đó đó, nó là cái yếu tố căn bản để hóa giải tất cả những cái đau khổ và tất cả những cái hận thù. Yếu tố căn bản một người kính thưa đại chúng, yếu tố căn bản của một người mà biết thực tập tâm niệm đại bi đó là chúng ta phải luôn luôn tự cảnh giác ở trong lòng, là khi khen cũng như khi chê. Nếu là khen thì nên tự mừng vì mình đã tạo được cái phước đức thiện duyên, nhưng mà mình không có kiêu ngạo, có phải không? Nếu được khen mình mừng mà mình không có kiêu ngạo, nhưng mà nếu bị người ta khinh bỉ hoặc là bị xử tệ thì mình phải nhớ tới cái tâm hạnh của chư vị Bồ Tát, là mình nghĩ như thế này: tại vì tôi đã tạo cái nghiệp cho nên tôi phải bị người ta hại tôi như thế này, nhưng không phải cũng hại người kia bằng cái cách là khiến cho họ phải đọa vào địa ngục. Sở dĩ mà chúng ta bị người ta hại là vì đời trước đã gây oan nghiệp với họ, nghiệp đó khiến họ hại lại chúng ta trong cái đời này, họ buộc phải tạo ác nghiệp khi mà họ hại ta, và ác nghiệp này khiến họ phải đọa vào địa ngục. Khi buộc họ làm cái nghiệp ác, tức là chúng ta đã quăng họ vào trong địa ngục đó, quý vị. Khi mà chúng ta tâm niệm như vậy đó, dù khi mà chúng ta có bị chửi bới, chúng ta có bị vu khống, chúng ta có bị mạ lị, chúng ta cũng không còn nổi sân nữa, mà chúng ta phải thương họ. Là tại vì đó, vì cái nghiệp duyên đó mà họ sẽ đi vào địa ngục, cho nên chúng ta phải thương họ ở chỗ đó. Do cái tình thương thúc đẩy mà chúng ta muốn là làm thế nào chúng ta giúp những cái đối tượng đó bằng cả thân, bằng cả lời nói, bằng cái ý nghĩa của chúng ta, và không bao giờ chúng ta có một cái hành động trả thù trở lại họ. Chúng ta chỉ muốn họ bình tâm để đừng tạo thêm cái nghiệp ác, và giúp cho họ thanh lọc được cái ác nghiệp mà họ đã tạo và họ đã tích lũy nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy chúng ta có thể dùng cái rắc rối, dùng cái đau khổ, dùng cái phiền não để mà tu tập cái tâm từ và tâm bi của mình. Khi mà chúng ta tu tập được như vậy thì chúng ta gặp những cái chuyện bực mình, chúng ta cũng không được hạnh phúc, dù là tương đối hay là tuyệt đối. Người khác cũng vậy, chúng ta và người đều muốn có hạnh phúc như nhau. Tất cả ai trên cuộc đời này cũng đều muốn hạnh phúc như nhau. Mình muốn hạnh phúc của mình như thế nào thì người khác cũng muốn hạnh phúc của họ như thế đó. Cho nên chúng ta phải khởi lên một cái niệm là tất cả mọi người chúng ta đều mong muốn có hạnh phúc như nhau. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta tu tập như vậy đó, dùng mọi phương tiện, mọi rắc rối để mà chúng ta tu tập để chuyển cái nghiệp xấu của mình, Còn có một cái yếu tố nữa mà nó rất đơn giản mà nó cũng rất là dễ để tạo cho chúng ta tu tập, để giúp chúng ta chuyển hóa cái nghiệp ác của mình, đó là cái thái độ mình tùy hỷ. Quý vị biết tại sao? Cái tánh ganh tị, cái tánh keo kiệt bỏng xẻng của mình đã là một cái nghiệp duyên xấu tạo cho mình đau khổ, làm cho mình buồn phiền, có phải không? Vậy thì bây giờ đó mình phải tập tùy hỷ là khi người khác thành công, mình biết được, mình nghe được, thì người đó không phải là chính bản thân của mình, không phải người đó là người thân bằng quyến thuộc của mình, dù cho là có quen với mình hay không quen với mình, nhưng mà khi nghe họ thành công thì chúng ta cũng phải mừng rằng là họ có được cái hạnh phúc êm ấm trong gia đình, họ đã thành công trong mọi lĩnh vực. Chúng ta hãy mừng cho họ như chính mừng cho mình khi mình thành công vậy. Nếu mà chúng ta chỉ biết thương cho chính mình, chúng ta không thể nào biết được thế nào là hạnh phúc, thưa quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta thương người khác như thương chính mình thì chúng ta sẽ thấy hạnh phúc rất là rõ ràng. Là tại vì sao? Khi mà chúng ta thương người thì thấy người ta có được hạnh phúc, có được cái tòa ý, thì mình tự nhiên mình vui sướng, có phải không? Mình vui sướng, mình không cần tìm hiểu lý do, thì cái sự may mắn, cái sự vui lây đó nó cũng vui lây đến với mình. Mà mình ở đó mình có được một cái tinh thần và một cái thực tế là hạnh phúc, may mắn tự nhiên cũng sẽ đến với chúng ta. Khi mà chúng ta thấy một cái người nào đó có một cái thân thể trọn vẹn tốt đẹp thì chúng ta cũng nên mừng cho họ rằng đó là do phước đức tu tập từ nhiều đời nhiều kiếp, do giữ cái giới, do cái tâm nhẫn nhục mà nó có. Đó, cho nên mình nghĩ như vậy thì mình cũng được cái phước lành. Khi mình thấy một cái người nào đó giàu có, mình phải nghĩ là cái bà đó hay là cái gia đình đó nhờ phước đức của đời trước cho nên bây giờ giàu có. Mình biết rằng cái phước đức giàu có là do tu cái nhân bố thí mà nó ra. Cho nên mình tùy hỷ cái công đức của cho người giàu có đó thì cũng chính là mình tùy hỷ công đức cho mình. Kính thưa đại chúng, nếu mà biết lợi dụng những cái dịp tốt đẹp như vậy để mình tùy hỷ thì chúng ta sẽ được phước đức vô lượng vô biên. Gặp một người có cái trình độ thấp kém hơn mình mà mình biết tùy hỷ công đức của họ thì chúng ta cũng có phước. Mình tùy hỷ công đức là họ thấp kém hả, thì mình cũng tùy hỷ cho họ là thôi thì trình độ của họ tới chừng đó thôi, mình buồn phiền họ làm gì, mình giận họ làm gì đó. Tại vì mình có buồn phiền cũng chừng đó chuyện, mình có buồn phiền họ cũng không phải vì vậy mà họ khôn hơn mình đó. Rồi mình có bực bội cũng không phải vì vậy mà họ lại giàu có hơn mình đó. Thì chỉ có cách là mình tùy hỷ thôi thì phước báo của họ tới chỗ đó thôi, thì mình mừng cho họ tới chỗ đó thôi, thì mình cũng có phước. Nhưng mà ngược lại đó, mình tùy hỷ với một cái người thông minh và có đầy đủ cái căn duyên giàu sang giàu có thì mình tùy hỷ đó cũng được một nửa phần công đức. Quý vị nhớ không? Đó là một cái điều á, chỉ do cái tâm tùy hỷ của chúng ta mà thôi, chúng ta có thể tích lũy được nhiều công đức mà chúng ta không cần chuẩn bị gì hết. Có phải không? Khi mà mình đi làm cái này cái nọ mình phải chuẩn bị dụng cụ này dụng cụ nọ, nhưng mà đối với một cái người mà có cái may mắn như vậy, mình chỉ khen ngợi họ là mình cũng đã chia cái công đức của họ rồi, cho nên chúng ta không cần phải chuẩn bị cũng không cần phải nỗ lực về thân và về miệng của mình. Trong một cái giây phút đó, chỉ một giây phút tích tắc thôi thì chúng ta cũng có thể tích lũy được những cái công đức vô lượng vô biên như hư không. Nếu mà chúng ta làm được thì tùy hỷ đó Quả là một cái cách tạo công đức được nhiều nhất và được dễ dàng nhất. Có phải không? Giống như mình ngồi mát mà ăn bát vàng vậy đấy. Hả? Nghĩa là mình làm cái đó đó, nó rất đơn giản, rất dễ. Mình tùy hỷ một cái là mình có cái công đức liền. Đó. Thì cái sự tùy hỷ, thưa quý vị, khi mà chúng ta nhận ra cái các cái đức tính nơi người khác, thì mình cũng phải nhận ra cái đức tính của mình. Bởi vì tâm lý của con người, ai cũng thích nịnh bợ, ai cũng có cái tánh ganh tị. Mình biết bản thân của mình phải loại bỏ những cái tánh nịnh bợ ra, mình loại bỏ cái tánh ganh tị ra, thì mình sẽ được tốt. Khi nào mà mình biết rằng trong lòng của mình đang nhen nhóm một cái sự ganh tị, thì mình biết rằng mình đang có nhiều nguy cơ muốn phá hoại hạnh phúc của người ta, mà mình cũng muốn tiêu diệt đi những cái phước đức của mình đã và đang có, thì mình phải chấm dứt ngay. Nếu từ bỏ ganh tị và tập đức tính tùy hỷ, thì dù hiện đang có thất bại, chúng ta cũng đang tạo cái nhân thành công ở trong tương lai. Do hiện tại chúng ta tùy hỷ người khác thực hành Phật Pháp và tu tập để đạt được giác ngộ, thì chúng ta cũng đang tạo cái nhân chính mình cũng sẽ được tu tập và cũng đang thực tập cái đạo pháp giác ngộ ở trong tương lai. Nếu chúng ta để cái kiêu ngạo ganh tị khởi lên, là chúng ta đang gây cái sự trở ngại thành công cho chính mình ngay bây giờ mà luôn cả ở trong tương lai nữa, về cái phương diện luôn cả đời lẫn đạo. Quý vị nhớ cho cái điều đó. Cho nên á, khi mà chúng ta biết như vậy, tùy hỷ là một cái phương pháp, là một cái tâm lý rất là tuyệt diệu để trừ cái sự chướng ngại, là một cái yếu tố quan trọng nhất trong cái đời sống của chúng ta. Cái sự vui mừng khi thấy người khác thành công, tòa ý, mà mình biết tùy hỷ, là chúng ta giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn và phức tạp trong cái cuộc sống của chúng ta. Nếu không tập được cái đức tùy hỷ, không biết hòa nhập với mọi người, thì dù chúng ta có sống lâu, có khỏe mạnh, có tài giỏi đến cách mấy đi nữa, thì mình cũng cảm thấy cô độc. Quý vị có đồng ý không? Mình sẽ cảm thấy cô độc tại vì không có ai đến với mình cả. Rồi lúc đó mình thấy là tại sao mọi người ai cũng cứ tránh mình. Tại vì mình đã không có cái tùy hỷ thì người ta tới với mình thì người ta cũng đâu ai muốn đau khổ. Hả? Mình đã chất chứa trong lòng một cái bầu đau khổ, một cái bầu trời buồn khổ, thì người ta tới thêm dính vô cho người ta. Cho nên mình sẽ không có hạnh phúc khi mà mình không tùy hỷ. Chính sự tùy hỷ, chính cái sự không tùy hỷ khiến con người điên đảo và làm những cái hành vi điên đảo. Như vậy chúng ta có kéo thêm cái sự sống thì cũng chỉ là cái sự sống trong điên đảo cho chính mình mà thôi. Thì nói tóm lại, khi mà chúng ta biết sử dụng tất cả mọi phương tiện khổ đau, thì dù hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể chuyển hóa được hết. Trong giây phút nào chúng ta cũng có thể tu tập được, và trong giây phút nào chúng ta cũng có thể tạo được tất cả những cái thiện nghiệp của mình, và từ đó tất cả những cái tai họa, nếu mà nhỏ thì nó biến mất đi, nếu mà lớn nó sẽ biến thành nhỏ, nhỏ sẽ biến mất đi, và cuối cùng chúng ta có được một cái thân thể khỏe mạnh, một cái hạt giống Phật ở trong tâm. Lúc đó chúng ta có thể đếm vô số lời lạc không ngờ đến với chúng ta và cho người khác. Nhưng mà nếu chúng ta không tu tập, không thực tập, thì tự mình đã đánh mất tất cả những cái lời lạc đó cho chính bản thân mình và cho tất cả những người chung quanh chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp sử dụng mọi phương tiện hôm nay đến đây chúng tôi xin được chấm dứt. Kính xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.